Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 7 với đề tài Nước Đức Chúa Trời. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 14 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 14 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ trong khi tình hình đất nước Do Thái ra sao? Câu hỏi thứ hai: Nan đề dân Do Thái đang đối diện là gì? Chúa Giê-xu đề nghị giải pháp nào? Câu hỏi thứ ba: Để có thể bước vào nước Đức Chúa Trời, con người ta phải làm gì? Câu hỏi thứ tư: Bạn đáp ứng thế nào với nước Đức Chúa Trời? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ trong tình hình đất nước Do Thái ra sao? Xứ Palestine đương thời Tân Ước là một phần của đế quốc La Mã và được đặt dưới sự cai trị của một viên chức cao cấp của hoàng đế. Khi chiếm một xứ nào, người La Mã bèn thiết lập một hệ thống cai trị bằng cách cho xây dựng những con đường mà ngày nay có thể gọi là xa lộ. Mục đích không phải vì thương yêu dân bản xứ mà là để dễ dàng cho quân đội La Mã tiếp tế hoặc có mặt kịp thời ở những nơi mà dân địa phương đó không chịu thuận phục dưới sự cai trị của đế quốc thì họ kịp thời đàn áp và dập tắt liền. Do đó, để có tiền xây dựng đường xá, cầu cống và trả lương cho công chức, quân đội, người La Mã cho thu thuế qua những nhân viên thu thuế người bản xứ. Hầu hết những người thu thuế đều được người La Mã trả lương cao. Tuy nhiên, trong khi thi hành công vụ, họ thường thu thuế tùy tiện, vượt quá mức quy định của nhà nước. Vì thế, họ trở nên một lớp người giàu có trong xã hội, trong khi đó, đại đa số dân chúng phải sống trong sự nghèo khó, bẩn chật vì hệ thống bóc lột này. Chưa hết, ngoài việc thu thuế vượt quá mức quy định, những người thu thuế này còn được quyền tịch thu tài sản, của cải và bắt bỏ tù những ai không chịu đóng thuế cho Caesar. Có người hỏi một nhà tư tưởng lớn sống trước thời Chúa Giê-xu rằng: Con thú nào là con thú hung dữ nhất trong bầy thú hoang? Vị này trả lời: Trong nơi sa mạc có gấu và sư tử, nhưng tại chốn thị thành này là những kẻ thu thuế và những người ăn bám sống nhờ hút máu người khác. Vì sự cai trị tàn ác đó đã khiến cho nhiều người dân Do Thái căm phẫn và nổi loạn. Họ âm ỉ hoặc công khai chống lại chính quyền của đế quốc La Mã. Trong tình hình căng thẳng như vậy, tiếp theo sau việc dân bị bỏ tù, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Câu hỏi thứ hai: Nan đề dân Do Thái đang đối diện là gì? Chúa Giê-xu đề nghị giải pháp nào? Có phải Chúa Giêsu muốn nói rằng nan đề của người Do Thái thời bấy giờ là vấn đề chính trị, cần phải được giải quyết bằng đường lối chính trị chăng? Có phải nan đề của họ là thuộc về vấn đề kinh tế, nên Chúa phải giải quyết bằng những biện pháp thuộc về kinh tế chăng? Có phải nan đề của họ là vấn đề xã hội, nên Chúa phải giải quyết bằng sự cải cách xã hội chăng? Câu trả lời là không. Chúa Giêsu phán rằng, kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Vấn đề mà Chúa Giêsu muốn đề cập ở đây là nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời là giải pháp tốt nhất cho mọi khủng hoảng hay nan đề của dân Do Thái ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày nay. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 24, Chúa Giêsu phán: Chẳng ai được làm tôi hay chủ vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Có nghĩa là người ta không thể cùng một lúc phục vụ hai chủ, không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời mà lại phục vụ cho ma quỷ được. Điều này cũng có nghĩa là người ta chỉ có thể thuộc về nước Đức Chúa Trời hoặc thuộc về nước của Satan là ma quỷ mà thôi. Thư Roma chương 6 câu 23 chép: Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Khi phục vụ cho tội lỗi có nghĩa là con người thuộc về vương quốc của ma quỷ, bị ma quỷ khống chế, sai khiến làm những điều mà con người bình thường không muốn làm. Nhưng vì là nô lệ, cho nên con người phải vâng lời ông chủ độc ác của mình là ma quỷ, làm bất cứ những gì mà ông chủ này bảo phải làm, như sống tham lam, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, thù oán, vân vân. Khi phục vụ cho ma quỷ, con người được ma quỷ trả công. Tiền công của ma quỷ dùng để trả cho người đó là sự chết. Phục vụ cho ma quỷ thì luôn luôn được ma quỷ trả công bằng chính sự chết, tức là sự chết đời đời trong hỏa ngục, bởi công việc của ma quỷ là cướp, giết và hủy diệt. Đó là lý do tại sao khiến cho con người cứ luôn gặp nan đề và đau khổ mãi. Roma chương 3 câu 23 cho biết: Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nan đề con người gặp phải là hậu quả của tội lỗi mà họ đã phạm. Như vậy, bản chất của nan đề chính là tội lỗi. Câu hỏi thứ ba: Để có thể bước vào nước Đức Chúa Trời, con người ta phải làm gì? Chúa Giêsu phán: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Chúa Giêsu là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài đã giáng thế để đem nước trời đến gần con người. Đương nhiên là con người tội lỗi thì không thể nào đến gần vương quốc thánh khiết và sáng láng của Đức Chúa Trời được. Cho nên chính Đức Chúa Trời đã đem vương quốc của Ngài đến gần con người qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Mục đích là để cứu con người ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và sự thống trị của tội lỗi. Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Sứ điệp Chúa Giêsu rao giảng ngắn gọn nhưng rất đầy đủ, đồng thời cũng kèm theo lời kêu gọi mang tính cấp bách nữa. Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Trong một bản dịch khác, cụm từ kỳ đã trọn được dịch là thời kỳ Đức Chúa Trời hứa cuối cùng đã đến, hoặc nước Đức Chúa Trời đang rất gần lắm rồi. Nước Đức Chúa Trời trở nên hiện thực, đang rộng mở và chờ đợi. Để vào nước trời, Chúa không đòi hỏi lễ vật, nhưng Ngài chỉ cần tấm lòng. Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu, theo Thi Thiên 51 câu 17. Do đó, để giải quyết vấn đề tội lỗi đang trói buộc con người trong nơi tối tăm, để một người từ quyền lực của ma quỷ có thể tự do bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu giới thiệu một giải pháp của thiên đàng, đó là ăn năn và tin đạo tin lành. Thứ nhất, ăn năn. Ăn năn gồm có 3 bước. Bước 1, đồng ý là mình có tội với Đức Chúa Trời, nhận biết mình sống sai trật với tiêu chuẩn của Chúa và với người, như người con trai hoang đàng trở về thưa với cha nó rằng: Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, theo phúc âm Luca chương 15 câu 21. Bước 2, gớm ghê tội lỗi, tránh xa tội lỗi bằng cách quay trở lại với Chúa Giêsu để nhận được sự tha thứ tội và sống đẹp lòng Ngài. Chúa hứa, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác, theo thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9. Bước 3, dứt khoát với tội lỗi, quyết không bao giờ tái phạm nữa, nói không với ma quỷ nhưng nói vâng với Đức Chúa Trời. Thứ hai, tin đạo tin lành không có nghĩa là theo tôn giáo tin lành, vì bản thân của tôn giáo không cứu được ai. Từ tin lành ở đây có nghĩa là tin tức tốt lành, tin vui mừng về Chúa Giêsu giáng trần làm người để cứu chuộc nhân loại. Vì vậy tin đạo tin lành là tin nhận Chúa Giêsu là đấng đem vương quốc của Đức Chúa Trời đến gần con người. Tin, đặt lòng tin nơi sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giêsu. Nhận, tiếp nhận Chúa Giêsu bằng cách mời Ngài bước vào lòng cai trị và hướng dẫn cuộc đời mình. Chúa Giêsu phán: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Chúa Giêsu cũng khẳng định: "Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi." Theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 9. Chúa Giêsu là con đường duy nhất và cũng là cánh cửa duy nhất để con người tội lỗi có thể bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngài là Chúa cứu thế duy nhất của nhân loại, bởi chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 4 câu 12. Câu hỏi thứ tư: bạn đáp ứng thế nào với nước Đức Chúa Trời? Bạn đang đau khổ ư? Hãy đến với Chúa Giêsu. Bạn đang tuyệt vọng ư? Bạn đang gặp khủng hoảng ư? Cũng hãy đến với Ngài. Chúa Giêsu là tin mừng và là phương cách duy nhất để giải quyết mọi nan đề của bạn và tôi. Con người tội lỗi bất toàn không làm chi được, nhưng Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được cả. Bởi không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 37. Hãy đến với Chúa Giêsu ngay hôm nay. Đừng chần chờ, vì thời gian không còn là bao lâu nữa. Kỳ đã trọn, có nghĩa là sắp hết giờ rồi. Hãy nắm lấy cơ hội ngay hôm nay. Hãy rời khỏi chỗ tối tăm, tuyệt vọng, mau mau chạy đến với Chúa Giêsu, trình dâng lên cho Ngài mọi nan đề của mình. Chúa hứa trong Giê-rê-mi chương 33 câu 3: Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi biết những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Nếu bạn chưa đặt niềm tin mình nơi Chúa cứu thế Giêsu, bạn còn đang mệt mỏi với gánh nặng của đời này, thì đây là dịp tiện, là cơ hội, bạn hãy nắm lấy, chạy đến với Chúa để nhận sự tha thứ dồi dào và yên nghỉ trong tình yêu đời đời của Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 14 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 8 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì ban đêm qua rồi, thành muôn khoan khai khắp nơi, còn đâu yên vui như cánh trên trời. Tôn nghiêm bấy sao lang bấy, Đức Chúa ta vinh quang thay, thuận chẳng hết nghe dường muốn bay. Ta chắc đến nước ấy chung trị vì cùng Ngài, nơi ta đến nên cùng nhau hát thơ này. Từng nghe nước Đức Chúa Trời, một dòng sông lưu khắp nơi, đầy bờ cây xanh tươi sai trái tư thời. Mọi đau thương qua rồi, thật ngàn muôn thu thảnh thơi, ô vinh thay nơi yên nghỉ muôn đời. Tôn nghiêm bấy sao lang bấy, Đức Chúa ta vinh quang thay, thuật chẳng hết nghe dường muốn bay. Ta chắc đến nước ấy chung trị vì cùng Ngài, nơi ta đến nên cùng nhau hát thơ này.